Ma Ngân, chương 823, Lý Kiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Tiêu Hoàng cẩn thận trầm tư một lát, không hề nghi ngờ, lời nói của Nhâm Thu cũng phơ thường có học vấn, đây cũng là sách lược mà quốc gia kiểu liên bang quen dùng. Người có vẻ như không phải là người cao tương thì phải. Tiêu Hoàng lái ma văn xa, hỏi tiếp, điều này thì phải xem nói theo cách nào từ nhỏ ta đã sinh hoạt trên. Ma Duệ Tinh, phụ thân là người Á Bình chữ, mẫu thân là người Phục Thản. Đế quốc đều là tù nhân vượt ngục, sau đó ta lại kế thừa sản nghiệp do cha mẹ lưu lại cho đến hôm nay, còn quỷ diện và ba ước thì chính là sinh tử bộ hạ của cha ta. Nhâm Thu nói rất chi tiết, trong mắt hiện lên một chút bi ai, hiển nhiên, trong lòng bất kỳ một người nào dường như cũng đều có các kỷ niệm không muốn nghĩ lại. Tiêu Hoàng cũng không nói gì thêm, chỉ hơi gật gật đầu, đồng thời nhìn về phía trước, một đám kiến trúc lộn xộn khổng lồ đã xuất hiện trước. Mắt các tòa kiến trúc này có hình kim tự tháp, bề ngoài bẩn thỉu, màu xám đen, do kim loại và đá tảng xếm thành, bốn phía lại phủ kín đủ loại người, nhưng lại không có ai giống người tốt cả. Hiện tại chúng ta nên đi như thế nào? Tiêu Hoàng nhìn về phía Nhâm Thu ngồi trên ghế phụ, hỏi. Đi thẳng là được, nếu có người nào cản đường, cứ giao cho ta. Chấm, Nhâm Thu đáp lại một tiếng, đồng thời lại một lần nữa đeo chiếc mặt nạ bạc kia lên. Ngay khi Ma Văn Sa vừa mới đi tới cửa, đã có 7-8 nam nhân tướng mạo hung hãn trực tiếp ngăn ở cửa chặn đường của Ma Văn Sa. Điều này cũng không kỳ quái, cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm cũng không giống như các liên hợp thể khác, người nào cũng đều có thể tiến vào, dù sao. Nơi này rất rối loạn, cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm phải cam đoan mỗi một khách hàng có thể tin được, nếu có một kẻ nào đó trà trộn vào, nội ứng ngoại hợp cướp bóc, vậy thì tổn thất cũng không phải là lớn một cách bình thường, phải đề phòng từ khi nó chưa xảy ra mới được. Dừng lại, người nào? Đầu lĩnh là một gã hồng y nam nhân, vươn tay ra, ngăn cản bọn họ lại, vẻ mặt lạnh như băng nói với Ma Văn Sa của Tiêu Hoàng. Tránh ra, đúng lúc này, Nhâm Thu đã đeo mặt nạ, hơi thò đầu ra khỏi cửa kính xe, thần tình lạnh như băng, thấp giọng quát. Ồ, thì ra là Nhâm tỷ, thất kính, thất kính. Nhìn thấy chiếc mặt nạ đặc trưng của Nhâm Thu, vẻ mặt vốn lạnh như băng của hồng y nam nhân trực tiếp biến thành cung kính, vội vàng khom lưng. Cười nói với Nhâm Thu, tuy rằng hắn là tiểu đầu mục của tổ chức Hồng Sâm, nhưng đối mặt với lão đại chân chính của Bạch Ti Đái, thì vẫn cần bày ra một bộ dáng cung kính, nhất là dưới tình huống song phương cũng không có qua lại gì với nhau. Đối với vẻ mặt này của hồng y nam nhân, Nhâm Thu không chút để ý, sau đó ý bảo Tiêu Hoàng có thể đi vào. Sau khi bốn chiếc ma văn xa của đám người Tiêu Hoàng đỗ trước cửa của cửa hàng Ma Văn, Nhâm Thu đi xuống Ma Văn Sa, vẻ mặt đã không còn ôn hòa như trước nữa, mà là lạnh như băng. Lúc này Tiêu Hoàng cũng là mặt không đổi sắc, trực tiếp đi theo phía sau Nhâm Thu, về phần hơn 10 thành viên đội quân tù nhân thì đi theo phía sau Tiêu Hoàng, thoạt nhìn thì Nhâm Thu không thể nghi ngờ gì chính là lão đại tại nơi này, nhưng tình huống thực tế là gì, chỉ có người trong cuộc thì mới rõ ràng được. Đi vào cửa hàng Ma Văn, bên trong vẫn rất lộn xộn, tuy rằng hàng hóa cũng được coi là rực rỡ muôn màu, nhưng lại không có các quầy tinh xảo để làm phụ trợ, chỉ có một cái giá gỗ, bốn phía đều là thủ vệ của tổ chức Hồng Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người đi lại trong này thì gần như đều là vẻ mặt hung thần ác sát. Đồng thời không có một ai đi lẻ cả, ít thì 3 đến 5 người, còn nhiều thì có tận mấy chục người tụ tập cùng một chỗ. Tuy rằng Hồng Sâm tập đoàn sẽ cam đoan mua được hàng hóa, được an toàn trong cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, nhưng nếu đi ra ngoài thì sao? Hoạt động cướp bóc ở trong này thì quả thực chính là cơm bữa, duy nhất cần cố kỵ chính là phí tổn cần trả để cướp bóc, liệu có đáng giá hơn thứ đoạt được hay không mà thôi. Nhìn thấy Nhâm Thu mặc một bộ y phục lông chồn màu đen, đeo mặt nạ bằng bạc đi đến, đám người tại đây đều biến sắc, bước chân cũng tạm dừng một chút, ngay sau đó, khẽ lùi về phía sau, theo bản năng tránh xa Nhâm Thu. Những người nơi này thì gần như đều thuộc các thế lực loại nhỏ, đối mặt với Nhâm Thu, lão đại của tổ chức số 3 này, bọn họ tự nhiên có chút cố kỵ, trong ánh mắt một số người đã hiện lên vẻ vô cùng cảnh giác. Nơi này không phải là địa bàn của ta, tốt nhất không nên ở lâu, chúng ta đi lầu 3. Nhâm Thu nhẹ nhàng nói thầm một câu, sau đó cất bước đi trước, tuy rằng biểu tình lạnh như băng, một bộ dáng không ai bì nổi, nhưng ở trong này, bản thân Nhâm Thu vẫn có chút chột dạ. Dù sao nơi này cũng không phải là phạm vi thế lực của nàng, hơn nữa tổ chức Hồng Sâm, trong mắt Nhâm Thu, thì có thể không đối đầu thì sẽ không đối đầu, hơn nữa tổ chức Ngốc Thứ, số 2 thế lực tại khu gia tác vẫn ở trong trạng thái nửa khiêu khích dường như đang muốn thăm dò tổ chức. Bạch Ti Đái nông sâu thế nào? Nhất là thời điểm này, tổ chức Bạch Ti Đái vừa mới bị Tiêu Hoàng giết. Chết mấy ngàn người, tin tức như vậy 8 phần là đã rơi vào trong tay tổ chức Ngốc Thứ rồi. Tiêu Hoàng không lên tiếng trả lời, trực tiếp đi bên cạnh Nhâm Thu, đi lên bậc thang tới lầu 3. Đồng thời, ở bên trong góc một gã thành viên tổ chức Ngốc Thứ đã gửi tin tức tới cho lão đại Lý Kiệt của tổ chức Ngốc Thứ. Giờ phút này Lý Kiệt đang ở tầng 7 của cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, chuẩn bị nhìn một cái xem trong Ma Văn phòng đấu giá có chiến văn không tồi. Nào hay không, nhận được tin tức của thuộc hạ, Dương vẻ dỗ qua tuổi 40 của Lý. Kiệt hơi chút đổi sắc, có thể nói, quan hệ ở khu gia tác vĩnh viễn đều là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Lý Kiệt không cam lòng trở thành thứ hai, nhìn Ma Văn thông tin trong tay, nheo mắt suy nghĩ từ sau khi phụ thân Nhâm Thu qua đời, có thể nói, Lý Kiệt vẫn luôn nhằm vào Bạch Ti Đái, chỉ cần có thể thâu tóm Bạch Ti Đái, như vậy thì thế lực số một của khu gia tác sẽ không phải ai khác. Ngoài hắn, chỉ có điều gần 2 năm trôi qua, Nhâm Thu kia có thể nói là làm việc rất cẩn thận, hơn nữa có 2 đại ngự sư là Quỷ Diện và Ba Ước hỗ trợ, vị trí dường như càng ngày càng ổn định hơn. Nhưng mấy ngày trước biết được có một thế lực thần bí tiến vào đây, trực tiếp xử lý mấy ngàn tinh nhuệ của Nhâm Thu, Lý Kiệt lập tức biết cơ hội sắp tới, bởi vậy, chỉ trầm tư một lát, Lý Kiệt đã chậm rãi đứng dậy, mang theo mấy chục tên bộ hạ chậm rãi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, đi vào lầu 3 Tiêu Hoàng có thể rõ ràng nhìn thấy, nơi này sạch sẽ hơn một chút so với lầu 1, trên thực tế đại bộ phận hàng hóa bán ra tại nơi này thì đều có phẩm chất tốt hơn, là các tài liệu tương đối khan hiếm. Nhâm Thu nhìn danh sách tài liệu trong tay cũng không có quá nhiều ỷ, lại vào Tiêu Hoàng, liền bắt đầu tự mình mua sắm, hơn nữa có thể nói là rất quen thuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân bán hàng khi nhìn Nhâm Thu, ít nhiều cũng có lễ ngộ, dù sao thì Nhâm Thu cũng là một thủ lĩnh trong 3 thế lực lớn tại đây. Về phần Tiêu Hoàng thì cũng không thèm quan tâm gì cả, tùy ý đi theo. Phía sau Nhâm Thu, đánh giá xung quanh, không thể phủ nhận tài liệu tốt tại nơi này thật sự cũng không ít. Ân, Tiêu Hoàng bỗng nhiên thốt lên, bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt ốc sư thủy chung nhìn chằm chằm vào một chỗ, dọc theo ánh mắt của ốc sư Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, trên một kệ hàng hóa có một cây nhỏ dài khoảng 2 thước, toàn thân màu đỏ sậm, thậm chí còn có cả nhánh khô. Tuy nhiên đã hoàn toàn bị phơi khô rồi. Huyết Vu Mộc ta đã đọc được từ trong một quyển sách, là tài liệu tuyệt hảo để chế tạo đồ đằng ma văn trường. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói với ốc sư, trước kia ta cũng có một cây, tuy nhiên, bị xung quân đến ma duệ tinh thì đã bị thu lại rồi, đáng tiếc a. Ốc sư cảm khái nói. Có thích không? Nếu mà thích thì chúng ta có thể nghĩ biện pháp thu lấy nó. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói, bởi vì hắn từ trong bộ dáng của ốc sư, đã thấy được khát vọng. Huyết Vu Mộc kia có phẩm chất vô cùng tốt, hơn nữa Huyết Vu Mộc cũng cực kỳ rất thưa thớt, một cây lớn như vậy thì cần khoảng 1.000 năm thời gian, phỏng chừng sẽ không quá rẻ, hay là cứ chờ một thời gian nữa rồi. Nói sao, dù sao hiện tại chúng ta cũng không đầy đủ kim tệ. Ốc sư tuy rằng khát vọng, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Quả nhiên, trên bề mặt ghi giá là 100 vạn kim tệ. Kỳ thật đây là rẻ rồi, bởi vì Huyết Vu Mộc tuy rằng rất thưa thớt. Nhưng người có thể dùng nó lại không nhiều, chỉ là một loại cân bằng. Giữa cung và cầu mà thôi. 100 vạn kim, may mà không tính quá đắt, gom đủ thì cũng không khó. Tiêu Hoàng nói xong, liền hơi nhìn về phía Nhâm Thu đang vội vàng mua sắm. Lúc này Nhâm Thu đang nhanh chóng thu thập tài liệu, trên cơ bản hễ cảm thấy giá cả không quá đắt thì trực tiếp trả tiền, sau đó thu hàng vào trong cái gói to trên tay Ba Ước. Chỉ dừng trong này 5 phút đồng hồ, Nhâm Thu đã mua được 30 loại tài liệu, hiện tại chỉ thiếu một loại tài liệu cuối cùng, máu ngạc long, cũng là thứ khan hiếm nhất và đắt đỏ nhất trong số tất cả tài liệu mà. Nó cũng là dược vật mấu chốt cho việc trị liệu phất lạc. Tuy nhiên, đáng mừng chính là nơi này còn có một ít, không nhiều lắm, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Nhưng ngay khi Nhâm Thu đi tới quầy hàng bày máu ngạc long thì lại nhìn thấy trên thang lầu, bỗng nhiên có hơn 50 người đi xuống, kẻ đi đầu tiên là tên mặt dỗ Lý Kiệt. Hắn nhìn Nhâm Thu, vẻ mặt hơi có chút ý cười. Tuy nhiên ý cười này lại nồng nặc mùi khiêu khích, nhìn thấy Lý Kiệt từ trên lầu đi xuống dưới, trên mặt Nhâm Thu không kiềm hiện lên một chút cố kỵ, nàng không nghĩ tới, Lý Kiệt cũng ở trong. Này, đối với Lý Kiệt, Nhâm Thu không muốn có quan hệ quá nhiều, nhất là hiện tại đã bị Tiêu Hoàng giết chết mấy ngàn người, khiến cho Bạch Ti Đái tiến vào thời kỳ suy yếu. Bởi vậy, gần như ngay khi Lý Kiệt vừa mới đi xuống thang lầu, Nhâm Thu đã vươn ngón tay thon dài, chỉ về phía một lọ máu ngạc long duy nhất. Trên quầy hàng, nói với người bán hàng, bình máu ngạc long kia ta muốn, chờ một chút, ngay khi người bán hàng vừa mới xoay người, gỡ máu ngạc long xuống, Lý Kiệt bỗng nhiên lên tiếng, đồng thời hơi đi về phía trước vài bước. Lý Kiệt tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Thấy Lý Kiệt chậm rãi đã đi tới, Nhâm Thu bày ra một bộ dáng lạnh như băng, lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa vặn nhớ tới, máu ngạc long kia dường như cũng có một chút xíu tác dụng đối với ta, bởi vậy ta muốn. Lý Kiệt đi tới bên cạnh quầy hàng, lên tiếng nói, giọng điệu tràn ngập cường ngạnh và vô lý, ánh mắt thì hơi nhìn phía sau Nhâm Thu một cái. Ngoài ba ước ra, những người khác thì Lý Kiệt đều không biết, tuy nhiên đơn thuần từ cách ăn mặc thì lại có vẻ rất lếch thếch. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng lại có cách ăn mặc rất hào hoa phong nhã, tính mê hoặc quá mạnh mẽ. Cách trương,